Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Mỹ khẩn trương truy tìm nguồn rò rỉ thông tin tình báo tuyệt mật.
We don't know who's responsible for this, and we don't know if.
Phát ngôn viên an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Kirby nói chúng tôi không biết ai chịu trách nhiệm về việc này và chúng tôi không biết liệu họ sẽ đăng tải thông tin gì nữa hay không. Tàu chiến Mỹ đi gần đảo nhân đạo do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông. Các cuộc tấn công hóa học tiếp tục nhắm vào nữ sinh ở Iran. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hai quan chức Mỹ cho biết cộng đồng an ninh quốc gia Mỹ đang khẩn trương điều tra việc rò rỉ hàng chục tài liệu bí mật, bao gồm tác động đối với việc chia sẻ thông tin nhạy cảm trong chính phủ và mối quan hệ với các quốc gia khác. Reuters đã xem hơn 50 tài liệu trong số này được đánh dấu mật và tối mật lần đầu tiên xuất hiện trên các trang web truyền thông xã hội vào đầu tháng 3 và tiết lộ chi tiết về các lỗ hổng quân sự của Ukraine và thông tin về các đồng minh bao gồm Israel, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Các tài liệu này không thu hút được nhiều sự chú ý cho đến khi một bài báo của New York Times loan tin hôm 7 tháng 4. Các tài liệu mật xuất hiện trực tuyến với các chi tiết khác nhau từ hệ thống phòng không của Ukraine cho đến cơ quan gián điệp Mossad của Israel, khiến các quan chức Mỹ phải cố gắng xác định nguồn rò rỉ. Các quan chức cho biết diện rộng của các chủ đề được đề cập trong các tài liệu liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, Trung Quốc, Trung Đông và Châu Phi cho thấy chúng có thể đã bị rò rỉ bởi một người Mỹ chứ không phải một đồng minh. Ông Michael Mulroy, cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn: trọng tâm bây giờ là vụ rò rỉ này là của Hoa Kỳ vì nhiều tài liệu chỉ nằm trong tay Hoa Kỳ. Các quan chức Mỹ cho biết cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và những người điều hành cuộc điều tra này không loại trừ khả năng các phần tử thân Nga đứng sau vụ rò rỉ, được coi là một trong những vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng nhất kể từ khi hơn 700.000 tài liệu, video và điện tín ngoại giao xuất hiện trên trang web WikiLeaks vào năm 2013.
We don't know who's responsible for this, and we don't know if.
Phát ngôn viên an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Kirby nói: chúng tôi không biết ai chịu trách nhiệm về việc này và chúng tôi không biết liệu họ sẽ đăng tải thông tin gì nữa hay không. Vì vậy chúng tôi đang theo dõi và giám sát nó tốt nhất có thể. Hai quan chức Hoa Kỳ nói với Reuters hôm 9 tháng 4 rằng họ không loại trừ khả năng các tài liệu này có thể đã được chỉnh sửa để đánh lừa các nhà điều tra về nguồn gốc của chúng hoặc để phổ biến thông tin sai lệch có thể gây hại cho lợi ích an ninh của Hoa Kỳ. Lầu Năm Góc đã chuyển vấn đề này lên Bộ Tư pháp, cơ quan đã mở một cuộc điều tra hình sự. Một trong những tài liệu đề ngày 23 tháng 2 và được đánh dấu là mật, phát thảo chi tiết hệ thống phòng không S-300 của Ukraine sẽ cạn kiệt vào ngày 2 tháng 5 với tốc độ sử dụng hiện tại. Một tài liệu khác được đánh dấu là tuyệt mật từ bản cập nhật của CIA Intel từ ngày 1 tháng 3, nói rằng cơ quan tình báo Mossad đang khuyến khích các cuộc biểu tình chống lại kế hoạch của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm thắt chặt kiểm soát đối với tòa án tối cao. Tài liệu cho biết Hoa Kỳ đã biết được điều này thông qua các tín hiệu tình báo cho thấy Hoa Kỳ đang theo dõi một trong những đồng minh quan trọng nhất của mình ở Trung Đông. Trong một tuyên bố hôm 9 tháng 4, văn phòng của ông Netanyahu mô tả thông tin này là dối trá và không có bất kỳ cơ sở nào. Một tài liệu khác đưa ra chi tiết về các cuộc thảo luận nội bộ giữa các quan chức cấp cao của Hàn Quốc về việc Mỹ gây áp lực lên Seoul để giúp cung cấp vũ khí cho Ukraine và chính sách của nước này trong việc không làm như vậy. Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết hôm 10 tháng 4 rằng việc kiểm tra thực tế trên các tài liệu là ưu tiên hàng đầu và họ sẽ yêu cầu Hoa Kỳ thực hiện các bước thích hợp sau khi xác nhận chi tiết. Lầu Năm Góc không đề cập đến nội dung của bất kỳ tài liệu cụ thể nào, bao gồm cả việc giám sát rõ ràng của các đồng minh. Một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ đi gần một trong những hòn đảo nhân tạo quan trọng nhất và do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông hôm 10 tháng 4, trong một sứ mệnh tự do hàng hải mà Bắc Kinh lên án là bất hợp pháp. Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết tàu USS Milius tham gia vào các hoạt động bình thường trong phạm vi 12 hải lý của đá vành khăn, thuộc quần đảo Trường Sa từng là một rạn san hô chìm khi thủy triều lên và là nơi Trung Quốc đã xây dựng một sân bay và các cơ sở khác. Theo luật quốc tế, thông thường các thực thể như đá vành khăn bị chìm khi thủy triều lên ở trạng thái hình thành tự nhiên của chúng không được coi là vùng lãnh hải, hạm đội 7 cho biết trong một tuyên bố. Các nỗ lực cải tạo đất, lắp đặt và cấu trúc được xây dựng trên đá vành khăn không làm thay đổi đặc điểm này theo luật pháp quốc tế, tuyên bố cho biết thêm. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết tàu Hoa Kỳ đã xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển gần rạn san hô mà không có sự chấp thuận của Trung Quốc, và các lực lượng của họ đã theo dõi và cảnh báo tàu này. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở Biển Đông và khu vực biển xung quanh. Bộ Chỉ huy Chiến khu Nam Bộ của họ cho biết, đá Vành Khăn nằm ở phía tây đảo Palawan của Philippines. Hạm đội 7 cho biết khi kết thúc hoạt động, tàu Milius đã ra khỏi khu vực và tiếp tục hoạt động ở Biển Đông. The Voice of America, VOA. Trong một thông điệp phục sinh nêu bật niềm hy vọng, Giáo hoàng Francisco hôm 9 tháng 4 cầu nguyện cho cả người dân Ukraine và Nga, ca ngợi các quốc gia chào đón người tị nạn và kêu gọi người Israel và người Palestine đang bị tàn phá bởi làn sóng bạo lực chết người mới nhất hãy tạo dựng một bầu không khí tin tưởng. Giáo hoàng Francisco cùng với hàng chục vị giám mục và hàng chục ngàn tín hữu đã cử hành thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô, được trang hoàng bằng hoa, khẳng định niềm tin Kitô giáo rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết sau khi bị đóng đinh. Vị giáo hoàng 86 tuổi đứng đầu lễ kỷ niệm với bài phát biểu truyền thống về những nơi đang gặp khó khăn trên thế giới, khuyến khích sự tin tưởng giữa các cá nhân, các dân tộc và các quốc gia. Giáo hoàng Francisco nói rằng niềm vui của lễ phục sinh chiếu sáng bóng tối và làm bừng sáng sự ảm đạm bao phủ thế giới của chúng ta. Kể từ khi Nga xâm chiếm nước láng giềng Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt giao tranh và cầu nguyện cho những người dân Ukraine tử vì đạo. Các nhà ngoại giao Ukraine phàn nàn rằng Giáo hoàng đã không đủ cứng rắn trong các tuyên bố của mình về Nga và đặc biệt là đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi Vatican cố gắng tránh xa Moscow. Hãy giúp đỡ những người Ukraine thân yêu trên hành trình hướng tới hòa bình và soi rọi ánh sáng của lễ phục sinh cho người dân Nga. Giáo hoàng Francisco khẩn cầu Chúa trong bài diễn văn lễ phục sinh, an ủi những người bị thương và tất cả những người đã mất người thân vì chiến tranh và ban phước cho các tù nhân để họ có thể trở về bình an vô sự với gia đình. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và mọi xung đột và đổ máu trên thế giới bắt đầu từ Syria, quốc gia vẫn đang chờ đợi hòa bình. Giáo hoàng Francisco cũng cầu nguyện cho những người mất người thân trong trận động đất xảy ra ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ 2 tháng trước, cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người. Làm thế nào để chăm sóc những người xin tị nạn, người di cư và người tị nạn, và liệu có cho phép họ vào hay không, là một cuộc tranh luận chính trị và xã hội gay gắt ở phần lớn châu Âu cũng như ở Hoa Kỳ và các nơi khác. Giáo hoàng Francisco cũng cầu nguyện rằng, các nhà lãnh đạo quốc gia đảm bảo rằng không có một người đàn ông hay phụ nữ nào có thể gặp phải sự phân biệt đối xử và rằng sẽ có sự tôn trọng đầy đủ đối với nhân quyền và dân chủ. Với việc những người di cư mạo hiểm mạng sống của họ trên những chiếc thuyền không an toàn của những kẻ đưa lậu người với hy vọng đến được châu Âu, Giáo hoàng nói rằng người dân Tunisia, đặc biệt là giới trẻ, đang phải vật lộn với những khó khăn về kinh tế và xã hội.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Khi các trường học ở Iran mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ năm mới, các nữ sinh một lần nữa trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công hóa học. Hiện chưa rõ ai chịu trách nhiệm về vụ đầu độc này, nhưng một số người Iran nghi ngờ rằng chính phủ của họ có khả năng là thủ phạm. Theo các bản tin, các cuộc tấn công đã nhắm vào các trường học trên cả nước và học sinh bị đầu độc bởi các chất không xác định lan truyền qua các tòa nhà. Một số nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng khó thở và các triệu chứng hô hấp khác. Các vụ đầu độc bắt đầu ngay sau khi một phong trào biểu tình xuất hiện ở Iran sau cái chết của Mahsa Amini, một thiếu nữ chết khi bị giam giữ sau khi bị cảnh sát đạo đức của Iran bắt giữ vì không đeo khăn trùm đầu đúng cách. Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, kêu gọi xác định và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về vụ đầu độc này. Hai thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở thành phố Marseille sau một vụ nổ lớn. Nhà chức trách Pháp cho biết sáng ngày 10 tháng 4 khi các nhân viên cứu hộ cố gắng tìm kiếm ít nhất là 6 người vẫn còn mất tích. Việc phát hiện ra các thi thể diễn ra khoảng 24 giờ sau vụ nổ đánh sập tòa nhà 4 tầng ở thành phố Cảng Địa Trung Hải. Các nhân viên cứu cấp đã tiếp tục các hoạt động cứu hộ từ tối 9 tháng 4 đến sáng ngày 10 tháng 4 với sự trợ giúp của cần cẩu và đèn chiếu sáng, nhưng ngọn lửa dai dẳng bên dưới đống đổ nát đã cản trở công việc của họ, khiến lính cứu hỏa gặp khó khăn trong việc triển khai chó nghiệp vụ. Do những khó khăn đặc biệt trong việc can thiệp, việc đưa các thi thể ra khỏi hiện trường sẽ mất thời gian, sở cứu hỏa cho biết trong một tuyên bố ngắn, thông báo rằng các thi thể đã được tìm thấy. Cơ quan tư pháp sau đó sẽ tiến hành xác định các nạn nhân, tuyên bố cho biết thêm. Trước đó vào ngày Chủ nhật trước khi phát hiện ra các thi thể, công tố viên địa phương nói với các phóng viên rằng 8 người không trả lời các cuộc điện thoại. 5 người từ các tòa nhà lân cận bị thương nhẹ trong vụ nổ và sập xảy ra vào khoảng 12 giờ 40 sáng Chủ nhật giờ địa phương. Đêm nay, nỗi đau và nỗi buồn là rất lớn, thị trưởng Marseille cho biết trong một tuyên bố. Tất cả các cơ quan của thành phố cũng như của nhà nước vẫn đang cam kết tiếp tục tìm kiếm tại thời điểm này, ông nói thêm. Nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được xác định, nhưng các nhà điều tra đang xem xét khả năng đó là do rò rỉ khí gas. Hai tòa nhà bên cạnh tòa nhà bị sập cũng bị hư hại nghiêm trọng, với một tòa nhà bị sập sau đó trong 2 ngày. Sau tai nạn, gần 200 cư dân đã được sơ tán và 50 người yêu cầu được tái định cư khẩn cấp. Hai cựu nhà lập pháp đảng Dân Chủ Da Đen đã bị các đồng nghiệp đảng Cộng Hòa bãi nhiệm ở Tennessee, Mỹ, nói rằng họ muốn được tái bổ nhiệm sau đó được bầu trở lại ghế của họ sau khi họ bị mất ghế vì một cuộc biểu tình tại Hạ viện kêu gọi thông qua các biện pháp kiểm soát súng sau vụ xả súng chết người ở trường học. Hội đồng thành phố Nashville có khả năng sẽ bổ nhiệm lại ông Justin Jones trong cuộc họp được triệu tập đặc biệt hôm 10 tháng 4. Ủy ban quận Shelby có kế hoạch thông báo sớm khi họ sẽ họp để hoàn thiện nhân sự sau việc trục xuất ông Justin Pearson. Tương tự như vậy, các ủy viên có thể tái bổ nhiệm ông Pearson, người đến từ Memphis. Hai cựu nhà lập pháp này đều nói với chương trình Meet the Press của đài NBC hôm Chủ nhật rằng họ muốn quay trở lại vị trí của mình với tư cách là nhà lập pháp. Các cuộc bầu cử đặc biệt cho các vị trí này vẫn chưa được ấn định, sẽ diễn ra trong những tháng tới. Việc trục xuất này đã biến Tennessee thành một mặt trận mới trong cuộc chiến vì tương lai của nền dân chủ Hoa Kỳ. Hai cựu nhà lập pháp đã nhanh chóng thu hút những người ủng hộ nổi bật. Ông Jones nói, bạn biết đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho các cử tri của mình. Và một điều tôi chỉ muốn nói là cuộc tấn công này nhắm vào chúng tôi đang làm tổn thương tất cả mọi người trong bang của chúng tôi. Trong các cuộc bỏ phiếu riêng biệt hôm 31 tháng 3, đa số đảng Cộng hòa đã trục xuất ông Jones và ông Pearson. Một động thái khiến khoảng 140.000 cử tri ở các quận chủ yếu là người da đen ở Nashville và Memphis không có đại diện nào trong Hạ viện. Ông Pearson và ông Jones đã bị bãi nhiệm để trả thù cho vai trò của họ trong cuộc biểu tình vào tuần trước, diễn ra sau vụ xả súng ở trường học ở Nashville khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 học sinh nhỏ tuổi và 3 người lớn làm việc tại trường. Kẻ xả súng đã bị cảnh sát tiêu diệt. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa cho biết các hành động bãi nhiệm này chỉ được sử dụng một số lần kể từ nội chiến là cần thiết để tránh tạo tiền lệ rằng việc các nhà lập pháp làm gián đoạn thủ tục tố tụng tại Hạ viện thông qua phản đối sẽ được dung thứ. Ông Pearson cho biết hội đồng thành phố này là một môi trường làm việc độc hại. Ông nói rằng ông đã bị soi xét vì mặc một chiếc dashiki màu đen, một loại quần áo giống áo thân dài có nguồn gốc từ Tây Phi, vào phiên họp thay vì mặc bộ đồ vest và cà vạt. Đó là việc chúng tôi không thuộc về tổ chức này vì họ sợ những thay đổi đang xảy ra trong xã hội của chúng ta và những tiếng nói đang được nâng cao, ông Pearson nói trên chương trình Meet the Press. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.